Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 14 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư gửi thư thăm hỏi các gia đình bị nạn trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội.
Thủ tướng chủ trì hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc.
Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo tổng duyệt lễ khai mạc hội nghị sĩ trẻ toàn cầu.
Các cửa khẩu Lạng Sơn thông quan ổn định hơn 1.000 xe mỗi ngày.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ những mất mát đau thương tới các gia đình người bị nạn trong vụ hỏa hoạn ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thư thăm hỏi của Tổng Bí thư có đoạn: Tôi rất đau buồn được tin đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023 đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà ở nhiều căn hộ, địa chỉ số 37, ngõ 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát đau thương, gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn.
Tổng Bí thư đề nghị các ngành các cấp khẩn trương khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, có chính sách kịp thời để giúp các gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Tổng Bí thư đề nghị thành phố Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này, yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tổng Bí thư cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước, hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ.
Sáng nay 14 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, những kết quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém gây cản trở quá trình phát triển của doanh nghiệp nhà nước. Lãnh đạo Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, giải đáp các ý kiến kiến nghị, đề ra nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.
Sau khi lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước và giải đáp của các bộ ngành địa phương và ý kiến của các phó Thủ tướng Chính phủ, đồng thời giải đáp từng phần các ý kiến của đại biểu, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là người đứng đầu, Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung, bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước.
Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự chương trình tổng duyệt Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Tại chương trình tổng duyệt, ban tổ chức đã chạy thử chương trình lễ khai mạc Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Rút kinh nghiệm tại chương trình tổng duyệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp ý chi tiết cho công tác tổ chức, dẫn chương trình và công tác kỹ thuật phục vụ hội nghị. Lưu ý cần tham khảo thông lệ của IPU trong công tác tổ chức các hội nghị sĩ trẻ toàn cầu trước đây, trong công tác tổ chức các hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu trước đây, bảo đảm phù hợp với truyền thống văn hóa và điều kiện thực tế của Việt Nam.
Trước khi dự chương trình tổng duyệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm các gian hàng tại khu triển lãm thành tựu đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP, kiểm tra các hạng mục phục vụ hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 9 có chủ đề Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Hội nghị sẽ bao gồm 3 phiên thảo luận chuyên đề về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy sự tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững và chuỗi các hoạt động khác.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sau vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại Hà Nội, tối qua 13 tháng 9, Bộ Công an đã có điện gửi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng Công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, Công an các địa phương được yêu cầu tham mưu chính quyền các cấp chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình chung cư mini, nhà trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổng rà soát công tác an toàn phòng cháy chữa cháy các cơ sở nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn. Nếu có vi phạm, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phù hợp với tình hình hiện nay.
Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu tích hợp đồng bộ dữ liệu giấy phép lái xe phục vụ nộp phạt vi phạm giao thông trên VNeID. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương nghiên cứu tích hợp đồng bộ dữ liệu giấy phép lái xe phục vụ nộp phạt vi phạm giao thông trên VNeID. Nghiên cứu triển khai nộp phạt vi phạm giao thông thuộc thẩm quyền của Thanh tra Giao thông trên VNeID. Bộ Công an cũng được yêu cầu tăng cường giải pháp công nghệ, đường truyền, bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm việc cấp thị thực điện tử e-visa được thuận lợi, thông suốt, kịp thời, tiết kiệm chi phí cho việc xin visa.
Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, hiện có 6 cửa khẩu đang duy trì diễn ra hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong đó, cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là hai cửa khẩu có hoạt động biên mậu sôi động nhất. Với các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, hàng hóa thông quan chủ yếu là hoa quả tươi, chiếm khoảng 75-85% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu. Theo thống kê, số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan trong ngày 12 tháng 9 tại tỉnh Lạng Sơn là 1.230 xe và hiện có khoảng 870 phương tiện chở hàng chờ làm thủ tục thông quan, tăng khoảng 100 phương tiện so với ngày hôm trước.
Theo Bộ Tài chính, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023 là hơn 7.400 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết tổng số trích quỹ BOG xăng dầu trong quý 2 2023 từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023 là gần 1.800 tỷ đồng. Việc công khai thông tin về tình hình trích lập sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG xăng dầu được Bộ Tài chính thực hiện hàng quý. Việc điều hành linh hoạt quỹ BOG xăng dầu đã góp phần làm giảm đà tăng trong nước của mặt hàng này trong bối cảnh giá trên thế giới tăng cao. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 25 lần điều chỉnh, trong đó có 16 lần tăng, 6 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 13 tháng 9, Bộ Ngoại giao Cuba xác nhận hơn 100 phái đoàn với khoảng 30 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước phát triển G77 và Trung Quốc diễn ra tại thủ đô La Habana trong các ngày 15 và 16 tháng 9. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã khẳng định sẽ tham dự sự kiện này. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam tham dự hội nghị. Theo Bộ Ngoại giao Cuba, hội nghị vẫn sẽ trung thành với mục đích và nguyên tắc của nhóm, quan tâm đến nhu cầu của các nước đang phát triển và gắn chặt với yêu sách về quyền phát triển trong bối cảnh quốc tế ngày càng độc quyền, bất bình đẳng, bất công và bóc lột.
Ủy ban châu Âu EC ngày 13 tháng 9 đã mở cuộc điều tra xem xét liệu có nên áp dụng thuế để bảo vệ Liên minh châu Âu trước xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc hay không. Theo EC, xe điện Trung Quốc được hưởng lợi từ trợ cấp của nhà nước. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh thị trường toàn cầu hiện tràn ngập ô tô điện giá rẻ hơn. Giá của chúng được giữ ở mức thấp nhờ các khoản trợ cấp khổng lồ của nhà nước. Theo Hiệp hội Xe con Trung Quốc CPCA, xuất khẩu ô tô của nước này đã tăng 31% trong tháng 8, sau khi tăng 63% trong tháng 7. Theo công ty tư vấn Innovep của Pháp, trong số xe điện mới bán ở châu Âu năm nay, 8% được sản xuất bởi các thương hiệu Trung Quốc, tăng so với mức 6% năm ngoái và 4% vào năm 2021.
Trận lũ lụt thảm khốc ở thành phố Derna, Libya chỉ là trường hợp mới nhất trong chuỗi các trận mưa dữ dội tấn công nhiều nơi trên thế giới trong 2 tuần qua. Trong 11 ngày đầu tháng 9, có 8 trận lũ lụt kinh hoàng đã xảy ra trên 4 châu lục, trước khi miền đông Libya hứng cơn bão địa trung hải Daniel gây ngập lụt kinh hoàng. Mưa lớn cũng đã làm ngập các vùng miền trung Hy Lạp, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, miền nam Brazil, miền trung và ven biển Tây Ban Nha, miền nam Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc và tây nam nước Mỹ. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng tình trạng ấm lên toàn cầu đang tăng cường vòng tuần hoàn nước của hành tinh. Nhiệt độ ấm hơn đã làm tăng lượng nước bốc hơi, có nghĩa là bầu không khí ấm hơn, có thể giữ được nhiều hơi ẩm hơn. Kết quả là khi có bão, nó có thể gây ra lượng mưa dữ dội hơn và do đó gây ra lũ lụt nghiêm trọng hơn.
Ngày 14 tháng 9, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA dự kiến công bố những phát hiện trong một nghiên cứu về các vật thể bay không xác định UFO từng xuất hiện trên bầu trời trái đất. Theo hãng tin AFP, năm ngoái NASA cho biết họ đang xem xét các bằng chứng liên quan đến hiện tượng dị thường không xác định, hay còn gọi là UAP, một thuật ngữ thay thế cụm từ UFO thường được gọi. Trong một vài năm trở lại đây, chính phủ Mỹ đã bắt đầu xem xét các vấn đề UAP một cách nghiêm túc hơn, với một phần do lo ngại chúng có liên quan đến hoạt động giám sát của nước ngoài. Ngoài NASA, Lầu Năm Góc cũng được chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu về UAP.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, làng Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên được mệnh danh là thủ phủ của đồ chơi Trung thu truyền thống. Mỗi năm cứ đến dịp Trung thu, người dân nơi đây lại tất bật sản xuất những món đồ chơi vốn đã gắn liền với tuổi thơ ấu của bao thế hệ trẻ em Việt Nam.
Những ngày này, gia đình ông Vũ Huy Đông, xã Liêu Xá phải huy động thêm người để kịp giao các mặt hàng đồ chơi truyền thống cho khách hàng. Ông Vũ Huy Đông chia sẻ, với mẫu mã đẹp cộng với ưu điểm bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, nên những năm trở lại đây, những mặt hàng Trung thu truyền thống ở làng Ông Hảo lại lên ngôi và luôn trong tình trạng cháy hàng.
Đối với trong ngoài xã hội thì nó có rất nhiều cái mặt hàng cho các em thiếu nhi, đồ ngoại có rồi, cái ngoại rồi các đồ nhựa, các đồ khác đều có. Nhưng để bảo tồn được cái đồ chơi Trung thu này nó mang mấy cái tính chất này là bảo tồn được cái đồ chơi dân gian của Việt Nam mình. Cái thứ hai là mang tính chất là rẻ tiền. Với kinh phí mà nói, người ta đi chợ ta mang 100, người ta mua đồ chơi cho các cháu, nhưng mà cái đồ chơi khác thì phải mang nhiều tiền hơn.
Nghề làm đồ chơi truyền thống làng Ông Hảo tồn tại và phát triển trên 40 năm. Ông Vũ Huy Linh, cũng ngụ tại xã Liêu Xá cho hay, ngoài mặt hàng như mặt nạ, đầu sư tử, thì nghề làm trống Trung thu ở đây cũng rất phát triển và được coi là nghề chính của nhiều gia đình.
Hàng trống này thì bắt đầu mình mua gỗ về cắt sẵn, xong rồi phải đẽo vanh ra, xong rồi đẽo tròn đi, xong rồi cho lên máy tiện thôi, phải có mất một người nữa. Do mình tiện nó chuẩn, nó mỏng, tang đi nó đều, nó kêu.
Chia sẻ về công tác hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với nghề sản xuất đồ chơi Trung thu truyền thống, bà Đỗ Thị Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết.
Thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục khuyến khích, động viên các hộ gia đình giữ vững và phát triển nghề truyền thống của ông cha để lại và truyền kinh nghiệm cho các thế hệ sau để bảo tồn giá trị văn hóa dân gian của làng quê, để mỗi mùa Trung thu những sản phẩm truyền thống của làng Ông Hảo được đi đến muôn nơi.
Một mùa Trung thu nữa lại về. Những người dân ở làng Ông Hảo vẫn cẩn mẫn để làm ra những món đồ chơi dân gian mang đậm nét văn hóa của người Việt. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, những món đồ chơi dân gian từ ngôi làng nhỏ sẽ mang đến cho mọi người, mọi nhà một Tết Trung thu đầm ấm, yêu thương.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.